Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất các Kitô hữu từ 18 đến 25 tháng Giêng hàng năm. Và chủ đề năm nay đó là: "Các ngươi phải cố gắng trở nên người công chính đích thực." Đó là chủ đề Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra và mời gọi chúng ta trong suốt tuần lễ này cầu nguyện cho nhau để mỗi người cố gắng trở nên người công chính đích thực. Mỗi người chúng ta cố gắng trở nên người
công chính đích thực.
Tỏ lên, chúng ta mỗi người cố gắng trở nên người
công chính đích thực.
Tỏ lên, vừa như cái quạt vừa hét to lên: "Mỗi người chúng ta cố gắng trở nên người
công chính đích thực.
Mỗi người chúng ta cố gắng trở nên người
công chính đích thực."
Vâng, trở nên những người công chính đích thực. Mà người công chính đích thực là như thế nào, thưa anh chị em? Thư gửi tín hữu Hippri trong bài đọc 1 ngày thứ 3 sau Chủ nhật thứ 2 thường niên, anh chị em vừa mới nghe: "Thưa anh em, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với dành người." Nghe rõ, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với dành người. Việc chúng ta đã làm và lòng chúng ta yêu mến thì Thiên Chúa không quên đâu. Đừng có lo. Việc đó trước đây anh em phục vụ các người trong dân thánh và hiện nay vẫn còn đang phục vụ. Khi anh em phục vụ dân Chúa, phục vụ cộng đoàn, làm với lòng yêu mến, đôi khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không biết, hay đôi khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không đoái hoài. Cho nên cứ phải nói một cái câu mà tôi thấy nghe nó rất là kỳ là: "Xin Chúa trả công bội hậu cho những gì quý vị đã làm cho cộng đoàn, cho quý ân nhân đã đóng góp, vân vân và vân vân." Việc gì phải nói như thế? Vì Kinh Thánh ta nói là Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên những việc anh em làm và quên lòng mến anh em đã dấn thân phục vụ dân thánh. Anh em đã dấn thân phục vụ dân thánh, anh em đã yêu mến dân thánh thì Thiên Chúa biết mà. Việc gì cứ phải lo là người ta không biết, rồi thì mình phải lo mình làm bảng tạ ơn, phải lo làm bảng tri ân, phải lo làm bảng ân nhân. Chúa có biết không? Tỏ lên, Chúa có biết không?
Có
Chúng ta cần Chúa biết hay người ta biết? Mà Chúa biết đã đủ chưa? Mạnh lên, Chúa biết đã đủ chưa? Dư rồi mà còn cứ sợ rằng là phải cho người ta biết nữa, sợ rằng Chúa không biết được, phải làm bảng ghi ơn, làm phải bảng ân nhân, là phải bằng làm sổ vàng vân vân. Chúng ta thấy đôi khi mình dễ bị cái sống theo kiểu của thế gian mà không trở nên người công chính đích thực. Người công chính đích thực là người làm, tay trái không cần biết việc tay phải làm. Người công chính đích thực là người làm vì lòng yêu mến và phục vụ dân thánh, và biết rằng Thiên Chúa không quên đâu mà cứ phải lo. Chúng tôi ao ước mỗi người trong anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng. Nhớ, mỗi người hãy nhiệt thành như thế. Anh em đừng trở nên uể oải. Anh em đừng trở nên uể oải. Đập mạnh lên cho nó tỉnh lên khỏi uể oải. Anh em đừng trở nên đọc kinh đừng có mạnh lên, cầu nguyện đừng có tham dự thánh lễ đừng có, rồi làm việc bác ái đừng có, đi phục vụ ở cộng đoàn giáo điểm tin mừng đừng có, ăn uống đừng có, đừng có uể oải. Ăn uống cũng phải ăn một cách tích cực, một cách ngon lành. Ăn uống mà ông nhìn nó uể oải chán lắm thưa anh chị em. Cho nên đến đây anh chị em đừng có đọc kinh uể oải mà uể oải lắm, về nhà anh Thiên Chúa nó uể oải lắm thưa anh chị em. Chúng ta phục vụ cũng vậy, làm cái gì nhanh gọn lẹ chính xác, làm xong quên đi, đừng có cần phải người ta nhớ, vì Chúa đã nhớ rồi. Có người sợ rằng bộ nhớ của Chúa đầy rồi, cho nên là cứ phải nhắc nhau và nhờ người khác nhắc. Có sợ bộ nhớ của Chúa không đủ? Bộ nhớ của Chúa có đủ không? Cả thế gian này có nghĩa là gì đâu mà lo thưa anh chị em. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa, mà cũng nằm trong chương trình của Chúa mà. Cho nên anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn. Nhớ hai cái đó. Nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin. Đức tin thì em quạt sang cho người bên phải. Nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin. Mạnh lên. Nhưng hãy bắt chước những người nhờ có và lòng kiên nhẫn. Và lòng kiên nhẫn là quạt sang người bên trái. Và lòng, tôi thấy anh em chẳng có chịu quạt cho nhau gì cả, nhớ lên như cái quạt lên. Nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn. Bà kia cứ đức tin lòng kiên nhẫn, tập quan tập phục vụ mà đừng có uể oải. Đức tin lòng kiên nhẫn vừa mới bảo là đừng có tham dự thánh lễ một cách uể oải. Vậy thì tham dự thánh lễ một cách tích cực, phải bắt chước những người có và lòng. Nhờ vậy mà mới thừa hưởng được các lời hứa. Nhờ vậy mà mới thừa hưởng được các
lời.
Muốn thừa hưởng được các
lời
thì phải có và lòng thì mới thừa hưởng được các
lời
hứa. Muốn được hưởng những lời mà Thiên Chúa hứa thì phải có đức tin và lòng kiên nhẫn. Nhớ, khi Thiên Chúa hứa với ông Abraham, người đã không thể lấy danh ai cao trọng hơn mình mà thề, nên đã lấy chính danh mình mà thề rằng ta sẽ ban phúc dư dật cho ngươi và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đồng vô số. Như thế vì nhẫn nại đợi chờ mà Abraham nhận được lời hứa. Nhẫn nại đợi chờ mà Abraham nhận được lời hứa. Người ta thường lấy danh một người cao trọng hơn mình mà thề, và lời thề là một bảo đảm chấm dứt mọi tranh chấp giữa người ta với nhau. Lời thề là một bảo đảm chấm dứt mọi tranh chấp giữa người ta với nhau. Do đó, vì Thiên Chúa muốn chứng minh rõ hơn cho những người thừa hưởng lời hứa được biết về ý định bất di bất dịch của người, nên người đã dùng lời thề mà bảo đảm điều người đã hứa. Như vậy, cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch. Và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được. Khi đã thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa. Chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng. Chúng ta là những người ẩn náu bên Thiên Chúa thì mình được khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn. Cái neo ấy chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiên phong mở đường cho chúng ta sau khi trở thành vị thượng tế đời đời theo phẩm trật Melchisedec. Thưa anh chị em, kiên nhẫn và có đức tin, tức là tín thác thì phải có sự kiên nhẫn, mà kiên nhẫn tín thác trong thử thách. Kiên nhẫn tín thác trong thử thách thì chúng ta sẽ nhận được lời hứa. Mà lời hứa, lời thề ấy là lời thề nhân danh Thiên Chúa, và Chúa lấy chính danh người mà thề, và lời thề ấy không thể gian dối được. Trên cuộc đời này có những người hứa là hứa quậy, không có mà dám hứa. Hứa cho người ta cái mình không có, có được không? Này ông kia, anh không có tiền mà anh hứa cho tôi tiền, có được không? Được không? Rồi anh lại lấy tiền của người khác anh cho tôi, có được không? Anh bảo là để giữ lời hứa cho nên tôi lấy tiền của người khác tôi cho anh, có được không? Người rồi tôi nhận cái đó, có được không? Anh không có đất, đất đó không phải của anh, nhà đó cũng không phải của anh, mà anh đi bảo anh hứa anh cho người ta nhà, cho người ta đất, có được không? Có được phép không? Anh có được phép hứa không? Mà cái người mà tham lam đến mức độ mà thấy người ta hứa như vậy, người ta thề người ta hứa cho mình chẳng phải của người ta, cũng vơ lấy, cũng nhận lấy, có được phép nhận lấy không? Trả lời, có được phép nhận lấy không? Cái người cho cũng không được phép cho, vì đó là không phải của mình, đất không phải của mình, nhà không phải của mình, lấy gì mà hứa cho người ta. Rồi cái người kia thấy người ta có chức có quyền, ham ham hớp hớp, ta hứa ta cho mình, cũng vơ lấy, giành lấy cho bằng được, có được phép nhận hay không? Có được phép nhận hay không? Nếu mà không được phép nhận thì để làm cái gì? Thì đập hay đi hay để? Đập hay để? Trả lời, đập hay để? Trả lời mạnh lên, đập hay để? Chỉ có đập đi thôi. Không phải của mình mà cũng vơ lấy mà nhận, không phải của mình mà cũng mở miệng ra mà hứa mà thề là cho là thế nào? Đúng không? Mà những người mà càng có chức có quyền, những người càng học cao hiểu rộng, mà nhất là mình lại là người đi tu nữa, thì càng không bao giờ được phép làm như vậy. Không bao giờ được phép làm như vậy. Không bao giờ được phép hứa nhăng hứa quậy cái không phải của mình. Mà mình đã đi tu rồi, người ta cho cái mà không phải của người ta mà mình cũng vơ lấy mình nhận mà không biết xấu hổ à? Có người nói tôi chả đố, còn đố chả biết tu sĩ nghĩa là gì. Dấu ngã với dấu hỏi thì người ta hay đọc lộn, phải không? Có người thì nói bác sĩ, có người thì nói bác sĩ, đúng không? Đúng không? Thì nó đố tôi bảo chả, còn đố chả là tu sĩ. Vậy tu sĩ là cái gì? Bảo cha thì là người đi tu. Bảo sao cha đi tu? Thì ta không tốt thì ta phải đi tu. Giống như là đại tu cái xe, tức là cái gì? Sửa cái xe gọi là đại tu, phải không? Rồi cái nhà mà hư gọi là trùng tu, phải không? Thì cái người mà không hay không tốt thì gọi là người đi tu, phải không? Cho nên ta chưa tốt ta mới đi tu, chứ còn ta tốt là ta đâu cần đi tu. Bảo vệ cha đi tu là để cha nên tốt. Đúng, tại vì cha chưa tốt cho nên cha mới phải đi tu. Vậy thì tu sĩ là cái gì? Tu sĩ là, nó cười nó bảo, cha nghe, tu sĩ mà tu mà còn phải đặt sĩ diện, gọi là tu sĩ. Nghe rõ không? Tu sĩ mà đi tu mà còn phải đặt sĩ diện, người ta cho còn không thèm lấy, nghèo mà còn mệt không thèm lấy, gọi là sĩ diện. Tôi bảo, nhưng mà lỡ mà các thằng kia nó không gọi là sĩ mà nó gọi là tu sĩ thì sao? Nó bảo là đi tu mà đừng có vô liêm sĩ. Không phải của mình mà nhận gọi là vô liêm sĩ. Không phải của mình mà đem cho đi gọi là vô liêm sĩ. Gọi là tu, phải tu cho nó đúng, gọi là tu sĩ. Chứ không phải là tu sĩ hay tu sĩ mà vô liêm sĩ, hay là tu mà còn sĩ diện nữa. Thưa anh chị em, chẳng có gì gọi là sĩ diện cả. Vì chúng ta vừa mới nghe lời của Chúa nói là mình phục vụ thì cứ phục vụ vì lòng yêu mến. Rồi Chúa biết, Chúa không bao giờ quên đâu. Chúa không bất công đến nỗi mà quên đâu. Vì sợ là Chúa quên mất phần mình cho nên mới phải dành phần mình, đúng không? Đúng không? Vì sợ rằng Chúa quên không có phần của mình cho đi dành phần của người khác, đúng không? Tham nó vừa vừa chứ. Tham nó vừa vừa chứ, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rằng là tuần lễ này mình đang cầu cho hiệp nhất, có nghĩa là cầu cho mình sống một cách công chính đích thực, chứ không phải công chính chỉ có cái mác, cái danh hiệu. Sống một người công chính đích thực cũng có nghĩa là sống cho một người đi tu một cách đích thực, một tu sĩ đích thực. Đừng có tu sĩ mà vô liêm sỉ, đừng có tu sĩ mà còn sĩ diện. Sống cho một cách đích thực là một người công giáo, một người công dân cho nó đích thực, và chấp nhận thử thách, kiên nhẫn để được lời hứa. Thú thật với anh chị em, đêm hôm qua cũng buồn lắm. Biết buồn chuyện gì không? Buồn chuyện gì không? Đứt từng khúc ruột ra. Biết gì chuyện gì không? À, hôm nay anh chị em đến đây có thấy gì lạ không? Thấy là chúng ta đang ở khách sạn mấy sao? Ngàn sao. Chốc nữa anh chị em ngồi kia nhìn lên là thấy bao nhiêu sao? Ngàn sao. Cả bao nhiêu ngày trời cha con kỳ cóp dành giúp làm được cái mái che mưa che nắng. Những tưởng rằng là cái máy này sẽ ít ra cũng phải vài mùa mưa, nhưng mà chỉ một sớm một chiều, một buổi chiều và một buổi sáng, tất cả trở thành tan, không còn cái gì cả. Vì lý do là nằm dưới lưới điện, và nằm dưới lưới điện như vậy thì sợ nguy hiểm, cho nên đành phải tháo rỡ. Mỗi lần rỡ là tôi tưởng tượng như là miếng thịt mình đang bị xé ra một miếng. Mỗi lần rỡ tôi tưởng như là cái mạch máu mình đang bị cắt ra từng miếng. Đau lắm, xót lắm, buồn lắm. Và lắm lúc cũng nói với Chúa rằng là: lạy Chúa, Chúa ở đâu vậy? Lạy Chúa, cái công trình này là công trình của ai vậy? Lạy Chúa, cái công việc này là công việc của ai vậy? Mà tại sao người ta không biết xót thương biết bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người phải đội mưa, đội nắng, vậy mà người ta vẫn còn cứ muốn là phải chiếm cho bằng được, là để làm cái gì vậy? Họ loan báo tin mừng hay loan báo tin dữ, hay loan báo tin ác, hay loan báo tin độc địa, thưa anh chị em? Cho nên chúng ta chấp hành nghiêm chỉnh. Rồi, lưới điện thì bỏ thì bỏ, có sao không? Không sao cả, vì trước giờ chúng ta không được nhìn khách sạn ngàn sao, bây giờ nhìn thấy khách sạn ngàn sao sướng không? Sướng không? Hallelujah! Để cao lên, hallelujah! Mấy anh em nó đứa thì đục, đứa thì cưa, đứa thì cắt, đứa nào nước mắt, nước mũi nó không chảy. Tôi thì tôi cứ cười. Cười nhưng mà gọi là cười là tiếng khóc khô không lệ. Cười là tiếng khóc khô không lệ, thưa anh chị em. Và chúng ta chấp nhận rằng như Abraham bị thử thách, chấp nhận rằng như Faustina bị thử thách, chấp nhận rằng là như Thánh Gioan Phaolô II bị thử thách, khi loan truyền lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận có những thử thách đó. Và thử thách đó chứng tỏ rằng chúng ta đang đi đúng đường, đang là công chính đích thực. Hallelujah! Và lời của Chúa ngày hôm nay trong tin mừng cho chúng ta thấy rõ, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến khía cạnh con người hơn là luật lệ. Những quy định, những luật lệ là nhằm phục vụ con người. chứ không phải là những quy định, những luật lệ là nằm giết chết con người, bóp chặt con người hay làm khổ con người. Đôi khi tôi cảm nhận thấy một điều này, thưa anh chị em, đó là chính con người làm khổ con người. Chúa không làm khổ con người, nhưng con người cứ làm khổ con người bởi cái máu tham lam của mình, bởi cái máu ích kỷ của mình, bởi cái lòng đố kỵ ghen tuông của mình mà mình làm khổ nhau. Có đúng thế không? Đúng thế không? Chỉ có con người làm khổ con người thôi, mà con Chúa lại làm khổ con Chúa thì con đáng hay không, thưa anh chị em? Con lòng thương xót Chúa mà làm khổ con lòng thương xót Chúa thì có đáng không, thưa anh chị em? Không. Cho nên chúng ta chấp nhận chịu thử thách mà kiên nhẫn tín thác chịu thử thách thì sẽ được lời hứa. Lời hứa của Chúa là gì? Là ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Lời Chúa nói căn nhà ở trần gian này rồi cũng mục nát, nhưng chúng ta có một căn nhà vĩnh cửu ở trên quê trời. Ở nơi đó không có mối mọt trộm cắp nào rút rỉa được hết. Ở nơi đó không có ai thọc gậy bánh xe hay ai ném đá dấu tay để ta phải làm công việc này làm công việc khác một cách bất đắc dĩ, một cách chẳng đặng đừng. Thôi thì tất cả những cái tòa nhà trên thế gian này, tất cả những cơ sở cơ ngơi vật chất này rồi nó cũng tan biến theo thời gian thôi. Nhưng anh chị em tin đi, chúng ta có được lời hứa của Chúa nếu mình kiên nhẫn vượt qua thử thách. Hôm qua lúc bây giờ cũng 12 giờ đêm, có một em mới đến vỗ vai tôi: Chà ráng vượt qua thử thách này đi, cha vượt qua thử thách này đi thì cha sẽ có phần thưởng lớn lắm. Tôi nói phần thưởng gì? Đó là bao nhiêu linh hồn được rỗi. Cha không thấy à? Một người 40 năm không tin mà đứng lên nói rằng bây giờ tôi tin thật có Chúa mà cha không thấy sướng hay sao? Cha không thấy rằng là một người 40 năm rượu mà bây giờ đến nghe lòng thương xót Chúa mà bỏ được rượu, cha không thấy sướng hay sao? Cha không thấy là một người 50-60 năm không xưng tội mà bây giờ họ xếp hàng họ xưng tội, cha không thấy sướng hay sao? Buồn làm gì cha? Mình còn hạnh phúc lắm cha. Giữa cái thử thách này, giữa cái thử thách này thì Chúa đang ban tràn đầy ơn phúc xuống cho giáo điểm tin mừng này. Càng thử thách bao nhiêu thì ơn Chúa càng đổ xuống trên chúng ta bấy nhiêu. Cha, vượt qua. Nhưng mà thú thật, trưa hôm nay nhìn thấy anh chị em ngồi dưới nắng xót lắm. Xót lắm thưa anh chị em, nó đau lắm thưa anh chị em. Thấy con cái của mình, con chiên của mình nó ngồi dưới nắng như vậy, mình ở trong phòng máy lạnh có chịu nổi hay không? Hả? Có chịu nổi hay không? Cho nên bao nhiêu lần Đức Tổng về nói: Cha Long, sao cha không gắn máy lạnh? Bảo không. Bao lâu tất cả những người đến đây họ có máy lạnh, con sẽ là người cuối cùng gắn máy lạnh. Nóng thì nóng, bệnh thì bệnh, có chết thì chết, thả con chết giữa đàn chiên của con trong cái đói, cái khát, cái nóng, còn hơn con nằm sung sướng trong cái nhà máy lạnh mà chung quanh con những người ngay sát vách của con đang nắng nôi, đang đói khát, đang không có cái mái để mà che. Con ở trong phòng đóng kín cửa kín lại có máy lạnh, con chịu được hay không? Có đành hay không? Không đành thì làm cái gì? Đập. Vậy thôi thưa anh chị em, mình phải chấp nhận như vậy, những cái thử thách như thế. Vì Đức Giê-xu nói rõ ràng ngày hôm nay là tất cả những cái luật lệ, ngay cả ngày Sa-bát là vì con người. Tất cả là vì con người. Con người là cái vốn quý nhất, con người là một kho báu quý nhất mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại này. Cho nên anh chị em đến đây, chúng tôi trân trọng từng người một. Khi mà đặt tay cho anh chị em, vì thời giờ không cho phép, cho nên chúng tôi phải đặt tay nhanh. Nhưng mà mỗi lần đặt tay trên từng người là tôi đặt tất cả trái tim của tôi. Trên từng con người đó, từng người ngồi xe lăn, từng người ngồi nước ngoài, từng người ngoại đạo, từng người bệnh tâm thần, từng người khờ khờ, dại dại, điên điên, từng con người thất tình, thất nghiệp, tôi đặt cả trái tim tôi vào đó, và tôi muốn lôi kéo lòng thương xót của Chúa đến trong người đó, dù chỉ một tích tắc thôi, dù chỉ một cái sờ chạm thôi, thì tôi tin rằng ơn của Chúa xuống trên anh chị em. Nếu không tin, anh chị em nghe những người lên đây làm chứng, anh chị em sẽ thấy điều đó. Rồi mời anh lên đây. Anh tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Trung Hiếu, ở huyện Phú Thiền, tỉnh Gia Lai. Hôm nay con lên đây làm chứng cho Chúa. Qua thời gian tháng 8 năm 2018, con bị ung thư phổi, cắt đi 1/3 lá phổi. Sau đó con nằm tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Rồi con truyền hóa trị 4 lần. Sau đó bác sĩ chuyển con lên bệnh viện 175 tại Bộ Quốc phòng để điều trị, để hóa trị. Sau đó bác sĩ đưa con đi xét nghiệm máu, chụp MRI với FCT. Bác sĩ hẹn trong 2 ngày mới có kết quả. Sau 2 ngày con đến, bác sĩ trả lời bệnh con đã hết rồi, không cần
làm gì nữa.
Không
hết rồi thì còn làm gì nữa giờ? Chỉ còn mỗi việc là trả tiền cho bác sĩ thôi à. Vâng, hallelujah. Anh tên là gì?
Con tên là Nguyễn Trung Hiếu.
Anh ở đâu?
Con ở huyện Phúc Thiện, tỉnh Gia Lai.
Ở nhà đâu mà anh biết giao điểm tin mừng hôm nay đến đây để tạ ơn Chúa?
Dạ, cũng là vợ con dẫn lên đây để cầu nguyện. Ơn Chúa là con lên đây là được coi như là 8 lần. Sau đó con cầu nguyện nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi hôm nay con đến đây là làm chứng cho Chúa. Con cũng có mua 10 cái máy nhờ cha tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn anh. Đây là 10 cái máy. Như anh chị em nào có hoàn cảnh khó khăn, nên là những người bệnh, những người ngoại đạo, như anh chị em ở vùng quê, những người tôn giáo bạn, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho anh chị em. Và đây là hồ sơ.
Hồ sơ ra viện.
Vâng, thưa anh chị em, đây là hồ sơ ra viện của anh ấy. Anh ấy cẩn thận đã cầm lên tất cả cái bộ hồ sơ ra viện, có bác sĩ xác nhận là anh đã được khỏi căn bệnh ung thư. Ung thư gì?
Dạ con là ung thư phổi.
Vâng, đây là căn bệnh ung thư phổi, và giấy chứng nhận của bác sĩ đã xác nhận anh đã được chữa lành mà không có sự can thiệp của con người, mà chỉ có sự can thiệp của Thiên Chúa mà thôi. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số xuân, với chủ đề là xuân hiệp thông trong đức ái. Xin Chúa chúc lành cho anh, năm mới được mọi sự bình an. Rồi xin mời hai bạn đeo kính rồi đấy. Giống như là hai anh em, có biết hai bạn có quen nhau không?
Dạ không. Con thưa cha, con tên là Du Xe Nguyễn Hoài Nam. Con ở Tây Ninh, giáo xứ Phong Cốc. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho mẹ con, là mẹ con vào ngày 20 tháng 11 2017, mẹ con đi chợ và gặp một người cháu con, và đã người cháu đã xin tiền mẹ con và khoảng 2 triệu, nhưng mẹ con không có để mà cho. Và như thế mẹ con nói rằng với người cháu là con sẽ mua gì thì dì mua cho, nhưng Nhưng mà hay là người cháu đó đã nói rằng con muốn mua thịt heo, người cháu lợi dụng mẹ như thế và đã chém mẹ con 17-18 nhát vào bàn chân bàn tay. Nhưng mà được bà con rất là buồn khi nghe tin đó. Bà con đã đến lòng thương xót cầu nguyện, lòng thương xót Chúa, và Chúa đã nhận lời con để cho mẹ con được đi lại và có thể đôi bàn tay có thể ghép lại được, nhưng phần ba ngón bị liệt.
Rồi mẹ con với cái người cháu đó có xử nhau cái gì không? Người cháu đó có đến xin lỗi hay là bị xử lý hay sao không?
Người cháu chỉ mượn tiền mẹ con 2 triệu, nhưng mẹ con không có 2 triệu. Mẹ con mới để mua một món gì đó để cho người cháu để có thể nhậu được thôi.
Đó là... Nhưng mà cuối cùng sau khi xảy ra chuyện đó rồi sao?
Cuối cùng chuyện đó là người cháu đã anh đó đã chém mẹ con 18 nhát vào chân và tay.
Mà rồi cuối cùng anh có bị xử lý như thế nào hay không, bị bắt hay là bị sao không?
Anh đó đã bị bắt và ở tù 5 năm. Đó là những gì cũng muốn nói.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy người đời người ta như vậy đó, chỉ vì 2 triệu đồng mà người ta có thể chém nhau khủng khiếp như vậy, 18 nhát. Tạ ơn Chúa là bà không có bị chết hoặc là không có bị thương nặng, mà như là người con nói là nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà Chúa giữ gìn người mẹ ấy. Chúng ta thấy trong cuộc đời này chỉ vì 2 triệu mà người ta có thể chém giết nhau. Vì tiền, vì bạc, vì nhà, vì cửa, người ta mất hết tình nghĩa, người ta bán rẻ cả lương tâm của mình, cả một đời đi tu mà chỉ vì căn nhà, bán đứt cả lương tâm của mình, chỉ vì một lời hứa quậy, hứa nhăng. Thưa anh chị em, rất nhiều người ngày hôm nay đã đánh mất cả cuộc đời tu trì của mình như vậy, chỉ vì lòng tham. Đây là một tấm gương cho chúng tôi, những người đi tu phải soi vào đó mà thấy rằng là nếu không tỉnh thức, nếu không cầu nguyện, nếu không bám cái neo chặt vào lòng thương xót Chúa như là lời Chúa nói, mà lại gắn cái neo đời mình vào trong tiền của, bám cái neo đời mình vào trong danh vọng, vào trong chức tước, vào trong địa vị, nhất là bám vào trong những người có chức có quyền, rồi cuối cùng cái neo đó sẽ bị đứt hết cho mà coi. Còn mình cứ bám chặt cái neo mình vào lòng thương xót Chúa, bám chặt cái neo mình vào mạnh lên, nhấc cao lên, bám chặt cái neo đời mình vào với chọn niềm tín thác và kiên nhẫn, và chắc chắn ta sẽ được nhận lời hứa nếu ta bám chặt neo đời của mình vào. Cha gửi tặng cho mẹ con cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Và cha gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, cho cha ít tập san nhờ mẹ đến với Chúa, số sân Xuân Hiệp Thông trong Đức Ái. Rồi
ơn hai của con là con vào lớp vào khi 6 tuổi, con đã bị bệnh động kinh và khi đó con đã phải bây giờ và khi đó mẹ con đã dắt con lên đây và xin ơn cho con. Và lần đó con đã lên đây vì ngất xỉu và lần đó mẹ con đã không dẫn con lên nữa. Nhưng sau này khi mẹ con bị chém và con đã ăn thật sự con rất là muốn xin lời Chúa, cho nên là con đã tin tưởng và đã lên đây xin ơn cho mẹ. Và Chúa đã làm cho bệnh động kinh của con dần dần bớt giảm, chỉ được 80% là con đã được khỏi, lâu lâu mới bị một lần.
Chúng ta thấy thằng con nó có hiếu không? Khi mà nó đau thì mẹ nó dẫn nó lên, mà nó chưa tin lắm, nó chả được khỏi. Nhưng mà khi mà mẹ nó bị chém như vậy thì chính nó là đích thân đến và đây để cầu nguyện cho mẹ nó. Nhờ đó mà mẹ nó được khỏi, đồng thời nó cũng được chữa 80%. Lâu lâu bây giờ mới bị dịch một lần mà thôi, chứ không bị dịch kinh phong thường xuyên như là từ bé đến bây giờ nữa. Con có đi tu không?
Con rất là muốn, nhưng thật sự tại do bệnh động kinh này nên con không thể theo được. con chỉ bây giờ con sẽ có chỉ tìm hiểu chú mà thôi.
Rồi tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Rồi mời con.
Dạ, con tên là Phêrô Nguyễn Văn Trọng, con đến từ giáo hội Tân Hội ở Hà Nội ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 28 tuổi ạ. Con là giáo viên dạy toán ạ.
Rồi thầy giáo được ơn gì, kể cho mọi người nghe thầy giáo.
Dạ con được ba ơn ạ. Ơn đầu tiên là cho con, trước đây con sống trong nhà thờ với cha Trung, và cha cũng xây nhà thờ như này luôn, cha ở bên Mỹ về, nhưng mà sau đó cha có mất trước khi nhà thờ được hoàn thành. Thì lúc đó thì là con nhìn cái nhà thờ nó tang hoang và con nghĩ là Chúa không có ở đây. Và 10 năm trước đây con đã rời nhà thờ, con đã không còn đến nhà thờ nữa, mà bây giờ con đã quay trở lại. Thì là cái đấy là cái ơn đầu tiên của con. Ơn thứ hai là cách đây 2 tuần thôi, gia đình con có nhiều chuyện và thậm chí là trong nhà không có một đồng nào luôn. Thì mẹ con thì bị đau, đau từ lúc mà mẹ con lấy chồng mà đi khám bệnh không có ra được cái bệnh gì luôn. Thế là con cứ nói là thôi bây giờ là chỉ có Chúa giúp thôi. Nhưng mẹ con cứ nói là bây giờ Chúa mà cho vài triệu thôi, mẹ con mình đi vào đây ngay. Thì rất là may, đó là một người vay nợ nhà con đây rất là lâu, họ tự mang tiền đến họ trả. Và hai mẹ con quyết định là bắt xe buýt vào trong đây, và con vừa mới đến tối qua. Cái ơn thứ ba nữa thì con không biết là con nhìn mãi mà con không thấy mẹ con đâu cả, tại vì mẹ con vừa mới xưng tội ở bên kia xong. Thì trên đường đến đây thì là mẹ con ban đầu là không đi được xe đâu, mẹ con đi say lắm, mà lần này uống có một liều thuốc trước khi đi, và đi được 2 ngày mà không thấy mệt mỏi gì cả, và cái bệnh nó cũng thấy mẹ cũng không kêu đau nữa. Thì đấy là cái ơn thứ ba cho mẹ con.
Nhờ đâu mà anh được ơn trở lại với Chúa sau 10 năm anh đã bỏ nhà thờ, bỏ Chúa?
Dạ thì con cũng trải qua nhiều chuyện, và nhiều lúc là con thấy con đã đánh mất chính mình. Trước đây một thời gian con gầy lắm, con quên mất là con đã sinh ra từ đâu luôn, con đánh mất chính bản thân con luôn. Thì lúc đó thì là mẹ con cứ nhắn tin cho con suốt là con ơi con đừng có khổ thế một mình, về với mẹ đi con. Và rất là may đó là con biết đến giáo điểm của mình thông qua 2 cái. Cái thứ nhất đó là ngày xưa con có cài cái máy điện thoại cho mẹ con, thành ra là cái tài khoản YouTube của mẹ con ấy là của con, mà ngày trước là con có kênh YouTube luôn. Thì liên tục những cái bài giảng của cha Long nó cứ hiện lên máy của con, mà là do mẹ con xem ạ. Thì đầu tiên là tự dưng là trước đây là đạo thờ mẫu, xong rồi con đã từng lên Trúc Lâm Tây Thiên, con được giải nhì ngồi thiền luôn. Tự dưng Chúa cứ rời xa con, mà sau đó tự dưng nó là những cái bài giảng của Chúa nó đến mà con không biết được là tại sao nó đến. Một cái thứ hai nữa là cách đây cũng chỉ khoảng 2-3 tuần thôi, có một người ngoại đạo ha. Một người ngoại đạo họ ban đầu họ định đưa con một cái máy cassette mà đọc những cái bài kinh Phật á. Nhưng mà sau khi mà họ biết được là con có treo một cái cây thập tự giá lên trên phòng của con, thì là ngày hôm sau họ không mang cái băng cassette Phật đấy nữa, mà họ mua một cái bài giảng đúng 300 bài của cha luôn, họ đến họ tặng luôn ạ. Và mẹ con nghe cùng với con. Và sau đó thì là cách đây 3 ngày 4 ngày hai mẹ con quyết định là vào đây.
Vâng, thưa anh chị em, thấy câu chuyện của anh khá là ly kỳ. 10 năm bỏ Chúa, 10 năm không gặp, tưởng rằng đã hết. Nhưng mà Chúa không chấp nhận cho hết, Chúa phải bằng mọi cách cứu được cái thằng này. Mày chơi YouTube thì Chúa cũng chơi YouTube. Có anh nghĩ rằng là khi anh gài YouTube vào cho cái điện thoại của mẹ lại cũng gài luôn cho mình. Và khi mà bài giảng của mẹ lên thì nó cũng lên trên cái điện thoại của anh. Có anh nghĩ được đó là bàn tay của Chúa không? Trong một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa mà. Thế anh chị em thấy không? Kỳ lạ không? Tại sao như vậy? Tại sao như thế? Đó là lòng thương xót của Chúa muốn cứu người con trai của Chúa đây. Vì anh ấy thấy rằng một linh mục từ bên Mỹ về bỏ bao nhiêu công sức ra xây cái nhà thờ, rồi chết trước khi nhà thờ được hoàn thành.
Và lúc đó là con trốn nhà thờ luôn.
Và anh ấy trốn bỏ nhà thờ luôn, rồi sau đó cái nhà thờ nó cũng tan nát luôn.
Dạ không ạ.
À, thời gian đó thì là con học cấp 3, cũng bằng tuổi của em này luôn. Và con sống trong nhà thờ luôn đấy ạ. Mà lúc đó thì là nhà thờ chưa xây xong, mà cuối cùng cha Trung cha mất, giáo hội cũng không có đưa tang luôn. Con thấy Chúa...
Vâng, anh ấy thấy rằng đó là một cái thử thách, và anh không vượt qua nổi thử thách ấy, cho nên anh ấy bỏ Chúa. Có nhiều bạn ngày hôm qua khi làm việc với tôi cũng đang bị thử thách như vậy. Cha ơi, tại sao mà phải xảy ra cái chuyện này? Cha ơi, tại sao mà mình phải làm cái công việc này? Tại sao mà Chúa để nó xảy ra như vậy? Đấy, có nhiều người như bạn trẻ này thấy rằng một linh mục mà gần làm xong cái nhà thờ thì Chúa cất đi. Tại sao lại như vậy, không để cho Ngài làm xong đi đã? Cũng như vậy, chúng ta thấy rằng có nhiều cái nó nghịch lý trong cuộc sống này. Tại sao nhà đang đàng hoàng lại phải rỡ đi, vân vân và vân vân. Nhưng mà mình nhìn biết đâu nay cất giấu thì mai sau trưng bày thì sao? Biết đâu gỡ xuống như thế này rồi mai mốt chúng ta sẽ nhìn thấy một quang cảnh mới, đẹp hơn, gọn gàng hơn, tươm tất hơn, sạch sẽ hơn và vinh quang Chúa tỏ lộ hơn. Tin điều đó không? Tin không? Tin không? Tin thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Hallelujah! Không bàn tay của con người nào có thể cản trở được. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho anh cái cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số xuân hợp thông trong yêu thương, và gửi tặng cho mẹ anh cái cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha, và gửi tặng cho anh cái đề can Chúa Lòng Thương Xót và Mẹ Ban Ơn, để anh gắn chặt đời mình vào với Chúa. Rồi xin mời ông.
Lạy Chúa,
cái... ông được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con xin làm chứng cho ơn cho ba đứa cháu của con. Một đứa thì bị vẩy nến lâu năm lắm, không lành, nhưng mà sau thời gian ngắn chúng con cầu xin Chúa Lòng Thương Xót thì cháu con đã bớt. Đứa thứ hai nó bị đau ruột thừa mà cứ nói là nó giả vờ, cho nên cứ để thế thôi. Khi nó đau quá rồi bắt đầu trở lên emergency thì họ xem là nó bục ruột thừa ra rồi. Thì trong khi đó là báo cho vợ chồng chúng con ở nhà cầu xin Chúa thì thế nay cháu con nó mạnh khỏe không có gì cả.
Thế là hai ơn cho hai đứa cháu, một đứa thì bị bệnh vẩy nến, một đứa thì bị bệnh ruột thừa mà bị bẻ ra, đó mới là điều rất nguy hiểm. Ơn thứ ba.
Dạ thưa cha, còn một đứa cháu nội con cách đây khoảng chừng độ một tháng thôi, thì con ở bên Mỹ thì nói là nó ở Việt Nam nó bị tông xe, do đó báo cho chúng con biết thì chúng con cầu xin ơn lòng Chúa thương xót với Đức Mẹ. Thì cháu con nó bị dập mày dập mặt hết, nhưng mà sọ não thì không việc gì hết. Chúng con cầu xin Chúa ban cho cháu con sớm bình phục, và đồng thời cũng cầu xin cho cái bà mà cháu con đụng, tức là cầu xin cho hai người luôn. Do đó bây giờ cháu con 100% khỏi, còn bà kia 90%. Dạ cảm
ơn. Ông vừa mới nói là ông ở bên đâu vậy ạ?
Dạ thưa cha, con ở bên Mỹ, ở Texas ạ. Mà dạ thưa cha, tên con là Mission Rang Mỹ. Mà con biết cha là cha có ở bên South Carolina, cha có ở bên Mỹ, cha qua đó một lần.
À, chúng ta có gặp nhau một lần.
Dạ con không gặp, nhưng mà con của con nó gặp cha.
Gặp nhau ở bên đất Mỹ, và hôm nay thì ông quay trở về bên Việt Nam này. Xin lỗi ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con được bát thập.
Bao nhiêu?
Bát thập.
80.
Vâng.
Lạy Chúa, 80 mà còn khỏe như thế này, một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Mà nói rất ngon, rất rõ 80 như thế này. Và ông đã biết chúng tôi từ hồi mà làm chi hòa xong rồi đi sang đất Mỹ loan truyền lòng Chúa thương xót, rồi bao nhiêu những trở ngại. Chúng tôi đến South Carolina làm ở trong cái nhà kho, làm một cách rất là lén lút, một cách rất là đau khổ, hầm trú ngay trên đất Mỹ, nhưng mà vẫn kiên trì làm những thử thách, những gian truân khủng khiếp ngay trên đất Mỹ. Thưa anh chị em, ông này là một người đã biết chuyện đó, và đứa con của ông đã gặp chúng tôi ở trên đất Mỹ. Hôm nay quả đất tròn lại đưa ông về đây để chúng ta gặp nhau. Xin được gửi tặng ông một tấm ảnh lòng thương xót Chúa để trên mặt bàn nha. Và đây là mấy 307 dạng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Không, ông cứ cầm đi rồi tôi sẽ nói ông việc ông sẽ làm. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là đề can Chúa lòng thương xót và mẹ ban ơn. Và đây là móc khóa lòng thương xót và chàng chuỗi lòng thương xót. Và cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Thưa ông, Việt ở giáo điểm này rất nghèo, nhà cửa tan nát, nhưng mà lòng thì không bao giờ nát tan. Lòng thương xót Chúa chan hòa và dư tràn gửi tặng ông, để ông đem về gửi tặng cho những anh em mà chúng tôi đã có lần đến South Carolina, hoặc là gặp gỡ những anh em nào đó, nói là cha Long cho gửi lời thăm. Những lúc mà hoạn nạn nhất thì những anh em đấy vẫn trung thành với chúng tôi, trong những lúc mà cực khổ mà nhục nhã ê chề nhất trong cuộc đời, lon truyền lòng thương cho Chúa. Chúa chúc lành cho ông. Rồi xin mời chị. Rồi mấy ông vậy. Dạ.
Con muốn nói thêm cái linh nghiệm của cái sâu chìa khóa Chúa thương xót và thánh nữ Faustina. Con ở bên Mỹ thì con lái xe thì cũng thua thanh niên thôi. Thế thì khi mà đi qua cái chỗ đó, nó bên Mỹ nó hay có cái bảng stop, thì con đến đó con nhìn trước nhìn sau thì không thấy xe nào cả, thì con đi từ từ rồi thì con đạp ghe chạy lột giọt, thì con đi khớt đường 30 giây là con thấy chiếc xe cảnh sát, không biết nó nấp ở đâu. Tức là giống như là các nước cảnh sát của các nước mà kém phát triển thế. Thì nó quay xe, con đứng lại. Thì nó nói, coi bằng lái xe, coi bảo hiểm. Rồi con móc, con tắt chìa khóa, thì con cầm ra, con đưa cho nó. Nó nhìn thấy lòng Chúa thương xót. Nó hỏi, xin lỗi bên Mỹ. Thì nó nói du thôi. Tức là ông Mỹ, ông Thiên Chúa phải không? Tôi bảo dạ. Thế xong nó nhìn, nó nói thôi. Warning for you, tức là tha cho mày. Tức là đi.
Cảm ơn ông. Rồi. Rồi. Ông không. Rồi, xin mời chị. Nào, hai người lên đây.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Con ở Portland, Oregon.
Ở đâu? Nào?
Hoa Kỳ. Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Rồi con có là làm chứng Chúa đã làm phép lạ cho tại nhà con. Phép
rồi, lạ. Rồi, kể vắn gọn cho mọi người nghe vì không có thời giờ.
Dạ. Thì cháu con nó 2 tuổi, nó rớt từ trên cửa sổ mà lầu 2 đó. Nó rớt xuống, con ở trong nhà thấy cháu chị nó lớn hơn chút, chị nó hét lên, nó bà em té. Con chạy ra, con chạy lên lầu, con thấy cửa sổ nó bung ra rồi, nó bung ra rồi mà cháu đâu rồi. Con chạy xuống con ra ngoài cửa, cháu nằm xuống dưới gần nền xi măng ấy. Lại Chúa tôi con khóc, con không biết nó nằm gọn lõn dưới, nó 2 tuổi mà con thấy nó không có thở nữa. Tắt thở rồi mà nó đầu cháu thì mắt bên này nó sưng to lên rồi, mũi máu mũi nó chảy ra. Con vừa khóc con gọi Chúa không à, con cứ bê con vào con gọi Chúa ơi, Chúa cứu con, cháu con. Rồi con lại vào lòng thương xót Chúa nghe, con quỳ xuống con nói Chúa ơi, Chúa chữa cháu con. Rồi mẹ nó về tới, mẹ nó gọi 911 tới chở cháu đi. 4 tiếng đồng hồ thì người ta mới nói là cháu qua cơn nguy hiểm. Nhưng mà rồi sau này cháu cứ nằm vậy, rồi con mới gọi về cháu ngoại của con đây này. Nó gọi cho cha khấn cho cháu. Thế rồi cháu từ từ cháu phục hồi rất nhanh, mà các bác sĩ nói là cháu chỉ có 2/8 là sống thôi, còn 8% chết. Mà con thấy cháu chết rồi, mẹ nó về, mẹ ơi cháu bóp đầu rồi, cháu chết rồi. Thế mà người ta đưa đi mà chưa cứu cháu sống.
Hallelujah. Hallelujah. Làm sao mà chị biết đến giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa mà chị nhắn tin về để chúng tôi cầu nguyện, và hôm nay chị lại về đây để tạ ơn.
Thưa cha, con biết chứ, con biết từ lúc con còn ở Việt Nam rồi con đi sang đấy thì con có con gái, con nó làm thư ký của Hội Lòng Thương Xót Chúa Canada, sách vở này kia thì cháu vẫn đưa cho con, mà con thì con tín thác vào Chúa, ngày nào con cũng đọc kinh, 3 giờ sáng là con dậy con đọc kinh Lòng Thương Xót.
Vâng, cảm ơn chị đã về đây để mà làm chứng cho Chúa. Tôi xin được gửi tặng chị tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa, là đấng mà đã cứu cháu của chị khỏi cái chết mà chắc chắn. Rồi đây là mấy 300 bài giảng, rồi tâm thư lòng nhân hậu. Chị đem về để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa. Rồi cái quạt chị có rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Nhiệm vụ của chị và những anh chị em hải ngoại về đây, những món quà này là chúng tôi nhờ mấy chị đi sang bên đất Mỹ và loan truyền lòng thương xót cho những người Việt Nam ở bên đất Mỹ, và có những người đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người Mỹ ở đất Hoa Kỳ nữa. Thưa anh chị em, xin Chúa chúc lành cho chị.
Con có chúc.
Rồi, xin cảm ơn chị. Món quà lòng thương xót Chúa để xuân lòng thương xót, vì chúng tôi đang có chương trình xuân lòng thương xót Chúa cho những bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại chính xã Hiệp Phước, chính huyện Nhà Bè này. Dù sao đây là nơi đã cứu mang chúng tôi, chúng tôi vẫn phải đồng hành và cùng chia sẻ với những anh chị em đó. Còn con.
Chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Võ Thị Ngọc Bích, con ở bên Mỹ về.
Vâng, thêm một người Mỹ nữa, à người Việt ở bên đất Mỹ. Chúng ta có 3 người ở bên đất Mỹ về để làm chứng. Con được ơn gì, con nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, con được ơn hoán cải. Đầu năm 2017 con có tới đây nhưng mà con không gặp cha. Rồi thì khi con về bên đó thì con có đi hành hương lòng Chúa thương xót ở bên Ba Lan. Thì con có tới đó và con được nghe tiếng Chúa. Dạ, thì sau đó thì con bỏ hết tất cả, là con sốt sắng con làm tông đồ cho Chúa. Thì được tới nay là 2 năm. Thì tháng 9 vừa rồi tự nhiên cái con ngã bệnh, con mất ngủ. Thì tới nay là đúng 4 tháng con mất ngủ, con không ngủ. Thì trong cái mất ngủ đó con bị trầm cảm. Thì con có những cái suy nghĩ nó ảo tưởng y như là cái người tâm thần á cha. Rồi mất hết niềm tin vô Chúa, không tin Chúa luôn. Có cái tiếng nói ở trong đầu mình đó là Chúa với mẹ bỏ mình rồi, mình tội lỗi lắm, Chúa mẹ không tha thứ đâu. Và con mất hết niềm tin, nghi ngờ hết tất cả mọi người. Nó có cái biểu hiện như là cái người điên á. Rồi nhà con thấy chữa bác sĩ bên đó cũng không hết nữa, đi bác sĩ, đi emergency cũng không tìm ra. Thì đem con về đây để đi Cha Long. Nhưng mà con chống đối, con không tin. Con nói là Chúa con chữa con không được thì cha là làm sao mà chữa được. Con không có tin, con chống đối lắm. Thì cách đây, ngày hôm nay ngày thứ 3, hôm nay là đúng 2 tuần, nhà con ép con tới đây. Con cũng không tin. Con đi lòng vòng ngoài, con không chịu đặt tay. Và con chỉ có tới ảnh lòng Chúa thương xót, con cầu nguyện khoảng mười mấy phút thôi, rồi con đi về. Thì hả, con về xong á hả, con vẫn còn mơ hồ lắm, không tin. Nhưng mà từ lúc đó xong rồi, từ từ xong cái con đọc kinh. Từ lúc đó xong cái con đọc kinh lại. Tại vì con lần chuỗi, hàng ngày con lần 3-4 chuỗi đó. Nhưng mà khi mà con ngã bệnh là con mất hết lòng tin luôn, con khô khan lắm. Thì từ lúc con đi cha tuần cách đây 2 tuần về thì cái bắt đầu con có cảm giác lại, con đọc kinh lại. Từ xong cái con đi lễ lại ngày Chủ nhật tuần cách đây tuần vừa rồi, con chịu đi lễ lại. Chứ con bỏ lễ, ai kêu con đi lễ là con sợ lắm. Nhìn Chúa hay là đi tắt đi nhà thờ là con rất là sợ. Dạ, thì con tỉnh lại bắt đầu chính thức là 1 tuần. Thì hôm nay thứ 3 con lên là tuần thứ 2 là con tỉnh hẳn luôn. Dạ, con tỉnh hẳn luôn, không con nhớ lại tất cả luôn. Tỉnh hẳn rồi cha.
Hallelujah. Bây giờ chị đã tin chưa?
Con tin à.
Nói mạnh lên, chị đã tin chưa?
Con xác tín rằng con tin à.
Hallelujah. Chưa thấy không? Luôn luôn là có thử thách và đòi hỏi có sự kiên nhẫn. Chị ấy bị ma quỷ nó thử thách là không có gì hết đó. Đó là ma quỷ, không có lòng thương xót Chúa gì cả. Đừng có tin vào cái chuyện ông Cha Long hay là chuyện gì ở đây đều là bịa đặt, là vân vân và vân vân hết. Đó là tiếng nói của to lên đi để cho ma quỷ nó chạy đi. Đó là tiếng nói của
ma quỷ.
Đó là tiếng nói của
ma quỷ.
chống đối lại lòng thương xót Chúa là tiếng nói của chống đối lại những người mà tin vào lòng thương xót Chúa là chống phá lại công cuộc của lòng thương xót Chúa, những người đó thuộc về. Rõ ràng như vậy, chúng ta vạch mặt chỉ tên ra cho nó rõ để mình không có bị ngã lòng, vì công việc đó là của ma quỷ, còn công cuộc lòng thương xót đó là của Thiên Chúa. Chị ấy đã đến đây mà ma quỷ nó vẫn không cho chị ấy đến cơ mà. Từ Mỹ người ta ép về đây, mà mặc dù chị lại là người được Chúa yêu ái là cho đi hành hương tới Ba Lan, tới tận nơi mà chị Faustina được Chúa hiện ra ở đó. Mặc dù tôi là người rất khao khát đi, đã có vé đi rồi, chỉ cần cầm lên máy bay đi đến nơi thôi, mà vẫn không đi được vì người ta cản phá, vì những người có quyền không cho đi, mình đành phải vâng lời mà chịu thôi. Đấy thưa anh chị em, có những cái mà mình muốn và không có được, còn có những người được như vậy mà lại không nhận ra, và lại cũng để cho ma quỷ nó chiếm hữu mình. Nhưng Chúa không chịu thua. Đây gửi tặng chị.
Con xin được
chỉ một ơn thứ hai.
Vâng. Thì con nghĩ là Chúa thương con thông qua cái sự thử thách này và cái sự mà chịu đựng đau khổ của con, thì cho gia đình chồng con, và chồng con hiện là vẫn là không có đạo, chồng con mấy chục năm nay không theo đạo, thì con có khuyên nhiều lắm nhưng mà anh vẫn không tin. Nhưng mà con nghĩ là qua cái biến cố này, chồng con và gia đình chồng con thấy được là lòng Chúa thương xót chữa con. Tại vì trong những tháng con bị bệnh thì gia đình con khổ sở lắm, không biết con bệnh làm sao đó, thì con nghĩ là Chúa thông qua con để mà cho gia đình chồng con thấy được cái phép lạ. Thì con đứng ra con làm chứng sáng nay, thì bắt đầu là con lôi được coi như ba mẹ chồng con xin đi theo, chồng con xin đi theo sốt sắng lắm, và cả sớm con những người bên Phật không đi hai xe đi theo đây, đang ngồi ở ngoài đây à.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho chị cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót, gửi, và đây là cuốn tập San giờ mẹ đến với Chúa số xuân, xin được gửi tặng cho chồng của chị, gửi cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho mẹ chồng cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, gửi tặng cho người chưa biết đến lòng thương xót Chúa cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là hai cái đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót để anh chị gắn trên chiếc xe của mình nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị. Đó, hallelujah. Rồi xin mời. Chúng ta thấy ma quỷ nó ghê lắm. Đến đây anh chị ngó sang bên phải thấy nó không? Ôi, bên trái thấy nó không? Vì lời Chúa nói rằng anh em hãy tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử rảo mồi tìm mọi cách để mà cắn xé. Sư tử ma quỷ như là sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cho nên nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Vì thế mà cái chốn ăn chơi chả cần quỷ nó canh, tại vì nó thuộc về nó rồi. Ra sòng bài có cần có quỷ không? Không. Ra đến cà phê ôm, bia ôm có cần quỷ không? Không, vì nó thuộc về nó rồi. Còn đây nè, quỷ nó đang rảo quanh, nó làm cho chúng ta nản lòng, ngã lòng trông cậy. Đêm hôm qua rất nhiều anh em chúng tôi bị ma quỷ nó thử thách. Nhiều người muốn bỏ cuộc, nhiều người muốn ngã lòng trông cậy. Vất vả cả năm trời, cả hai năm trời mà bây giờ nó trở thành công cốc như vậy hả cha? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cha con mình bây giờ tan thành mây khói hả cha? Ma quỷ nó đang cám dỗ như vậy. Ma quỷ nó đang bảo là ha, 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 ta thắng thế rồi. Và nó chỉ chờ mình nảy sinh ý tưởng tiêu cực, nảy sinh cái ý tưởng gì đó mà không có thuộc về lòng thương xót Chúa, là nó dẫn mình đấy đấu tranh đi, đấy 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 đi. Tôi bảo không, cứ tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, Chúa sẽ biến sự dữ trở thành sự lành. Chúa biến sự dữ trở thành ít nhất là bây giờ không có cái máy là mát hơn, có đúng là sự lành không? Ít nhất là bây giờ là mát ngon lành, mọi bữa ngồi đó nắng không? nắng nóng, còn bây giờ là ngồi đó là thoải mái, nhìn trời thoải mái, ngắm mây bay thoải mái, được không? Được chứ, còn con được ơn gì?
Dạ, con kính thưa cha và toàn thể cộng đoàn, con thì con nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ xin kể ba ơn. Chứ nếu mà
thứ nhất,
con thứ nhất là con bị bệnh thần kinh, bị tâm thần, mà 2 năm rồi con bị phát bệnh từ tháng 7 2016, mà con bị điên rồ hoảng sợ ấy, con đập phá chửi bới rồi thì người nó đau đớn. Con đi các bệnh viện tâm thần, bệnh viện tâm thần Đắk Lắk, bệnh viện tâm thần Đồng Nai, Biên Hòa, con đi bệnh viện tâm thần Hải Dương, dạ, con đi các bệnh viện mà đi hết các đông y tây y mà không khỏi. Thế cuối cùng là con cũng đi ở trên xe, đi ở bệnh viện tâm thần về thì con gặp cô Hoa là ở Hóc Môn này, cô đi lên Đắk Lông ở chỗ con ở, là cô đi ăn cưới, thì cô bảo chồng con là chị bị bệnh như vậy thì chị đi, anh cho chị đi xuống giáo điểm Tin Mừng để cha Long chữa hay lắm, để chữa bệnh cho chị. Thế là vợ chồng con không tin, bởi vì là con kính thưa cha và toàn thể cộng đoàn, về chúng con là gia đình bên đạo Phật, cho nên là chúng con không tin, thì thông cảm cho chúng con vì gia đình con không tin. Thế là con đi khắp đó đây, chữa hết 200 triệu mà đi xong là không khỏi, xong là đi cả Cô Đồng này, xem bói rồi cúng, rồi đi ra Huế, các thầy ở Huế cũng cúng cho, rồi không khỏi, rồi lại đi cả pháp sư cũng không khỏi. Xong về là gia đình con quyết định là lên mạng và tìm hiểu, lấy cái số điện thoại của cái cô Hoa đấy, ô ở Hóc Môn này cô cho. Thế là vợ chồng con đưa nhau xuống đây, thế là con được cha đặt tay, thì đến lần con về là con ăn được, ngủ được, và cái bệnh hoảng của con nó hết luôn. Thế là
bây giờ là như thế, là thế là con đã tin chưa?
Con tin lắm ạ. Con cứ 3 giờ chiều là con đọc 50 kinh, thì con không, con mua được một cái ảnh, thì chồng con thì ngồi ở ghế salon này, thì chồng con dở cái ảnh ra, chồng con cầu, rồi con thì xòe cái quạt ra có Chúa ở đấy, xong rồi con cầu. Thế là con cứ đọc 50 kinh, con đọc đến cái chỗ mà Giê-xu Ma-ri-a con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn đấy, con đọc đến đấy xong thì là thôi, mà trước khi con đọc là con phải hát lòng thương xót Chúa, xong con đọc.
Rồi bây giờ bắt đầu hát.
Dạ, con hát được không ạ? Thế con xin hát tặng cha và cộng đoàn bài lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con tin thác vào Chúa, vì lời lòng Chúa tha thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng nó. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.
Chúng ta thấy nếu mà một ca sĩ mà hát với tất cả trái tim của họ như vậy, hát thấy cái lời cầu nguyện không? Chị hát như là không còn biết ai, chỉ có chị với Chúa mà thôi. Dưa tay ra chị hát đấy, và đầy thần khí. Đây là lời hát, lời cầu nguyện, chứ không phải lời hát biểu diễn. Không phải lời hát biểu diễn, thưa anh chị em. Tôi gửi tặng cho chị cuốn tập sàn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Ơn thứ hai.
Con được ơn thứ hai nữa là thế này. Nói chung là chồng con á bị một cái sỏi mật, nó 2-3 ly rồi. Thì đi bác sĩ người ta bảo là để lúc nào nó đau thì mổ ra mất 20 triệu rồi vứt bỏ cái mật đi. Thế là chồng con xuống đây, đưa con xuống đây để chữa bệnh tâm thần này. Thì chồng con cầu nguyện đúng lần thứ hai thì là về đi kiểm tra cái mật nó đâu mất á, không thấy. Thế. Cái sỏi, con xin lỗi, cái sỏi mật nó đâu mất á. Thế là gia đình con rất là tín thác vào Chúa. Thế cái ơn thứ ba nữa là ở cái khu vực ở chỗ con á, là nó đá nhiều lắm, nó rất là sâu, đá bàn ấy. Thế mà gia đình con là ở cái chỗ khu vực đấy là người ta khoan giếng á, là cứ phải 150-200 thì mới đến nước. Thế là con cứ đêm ngày chồng con là ôm cái ảnh Chúa ra giữa sân, ngửa mặt lên trời cầu Chúa cho chúng con là gia đình con là rất là túng bấn về đồng tiền, xin Chúa cho gia đình con là khoan cái giếng 40 mét thôi là đến nước, và nước ngon, nước nhiều. Thế là con cũng cầu, chồng con cũng cầu, rất là nhiệt tình để cầu. Thế là đúng 40 mét, thế là nước rất là nhiều, trong sạch mà nhiều lắm. Gia đình con nó bơm nước 20 tiếng không hết nước. Thế con rất là tạ ơn Chúa.
Ta thấy lòng tin của người Phật tử kinh khủng không? Quá mạnh. Con cầu, trông con cũng cầu, chúng con cùng cầu. Cầu một cách sắc tín như vậy. Sắc tín như vậy, đó là lời cầu nguyện. Và tôi xin nói luôn với chị là đó là lý do mà chị được khỏi bệnh, là do lòng tin của chị, chứ không phải tôi là người chữa bệnh. Nhiều khi người ta nói là đến Trà Long chữa bệnh là hoàn toàn không đúng. Tôi không có chữa bệnh, ở đây cũng không có khám bệnh và cũng không có phát thuốc. Ở đây là nơi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đây không phải là bệnh viện, đây không phải là trạm xá, đây không phải là trạm cấp cứu. Thưa anh chị em, đừng bao giờ nghĩ như thế, vì như thế là mình phủ nhận mất công ơn của Chúa. Tôi lại là cái thằng ăn cắp, lại cái thằng ăn cắp công ơn của Chúa. Không, tôi chỉ là người cầu nguyện với anh chị em, cùng anh chị em, một con người tội lỗi yếu đuối còn hơn anh chị em nữa, mà cầu nguyện với anh chị em để quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ hiện xuống trên anh chị em mà thôi. Rồi xin gửi tặng cho gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng rồi nha. Rồi chị thích gì cây quạt nữa tôi tặng cho chị cây quạt. Rồi chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu, đây tâm thư lòng nhân hậu. Rồi chị xin cái ảnh, cho chị cái ảnh, chị xin cái gì cho chị cái đó hết chưa? Cái đề can nữa để gắn vào mật. Đề can mà bà gắn vào mật với đây, gắn vào xe máy. Rồi đây đề can nhá. Rồi chú lành cho chị. Rồi con được ơn gì con?
Dạ, con thưa cha cùng cộng đoàn, con là người ngoại đạo thì dạ con đạo Phật ạ.
Một tràng pháo tay nữa cho một người đạo Phật thứ hai thưa anh chị em.
Dạ con có ba ơn riêng con, còn chồng con một ơn. Thì con cũng nhờ quậy Chúa mới cùng cha cầu nguyện cho gia đình con, là cái hôm con cái cổ con ấy, nó nói chung là con đi nhiều bệnh viện lắm nhưng mà ai cũng chỉ có viêm họng thôi, bác sĩ nào cũng nói viêm họng, mà con cứ nói là sao đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia mà tại sao mà cứ ậm ẻ. Nếu mà con nói từ bấy là con đã mẻ đến 10 lần rồi. Mà nhiều lúc con cứ mặc cảm, không biết là cái bệnh gì mà sao bác sĩ không có tìm ra. Thế con mới, hôm đó con bảo là con của con thì lấy chồng bên đạo. Thế con bảo là con ơi cho mẹ đi lên Chúa đi. Thế trước kia con không tin Chúa đâu. Thế con nói thật đấy. Thế sau đến khi mà con ấy đến có một lần một thôi thì con về con cảm thấy làm sao mà không có ậm ẻ gì hết nữa. Con mừng quá. Thế qua một thời gian ngắn ngắn, thế cái hôm đó tự nhiên ấy, cái ơn hai của con nhé, ơn hai của con ấy bên bên trái của con lại nói con ơi chết rồi, chắc mẹ bị ung thư rồi, ung thư chỉ có chết mà thôi. Nhưng dạ ung thư bên trái đó. Con thì kiểu nó đau quá, con nói với con là chắc con mẹ bị ung thư rồi con ạ. À, tại vì bây giờ là ung thư vú nhiều lắm. Đấy là con nói nó hơi thô lỗ nhưng mà con thực tế. Thế xong con mới nói với con ơi, đi lên Chúa đi, chỉ có Chúa chữa cho mẹ thôi, chứ mẹ thấy cái viêm họng mà bác sĩ nào cũng nói viêm họng là cho thuốc là không khỏi, mà bây giờ khỏi rồi. Thế đến khi mà đau, thế con lên Chúa, khi mà cha đập đầu cho con thì con bảo, con nói nhỏ nó nhanh lắm, con bảo cha ơi ngực con đau lắm, thế là cha đập thêm một nhát nữa, thế là từ bấy giờ con về tự nhiên mà không thấy một cái gì nữa. Con mừng quá, con nói bảo ô thế là không chết rồi, còn sống. Xong rồi con xin một ơn nữa, là con thì nói chung là vất vả lắm, thế nhưng mà thôi thì con cũng đi bán các thứ ở nhà thôi. Hôm đó ở nhà con có vườn bưởi, thế con mới bảo là thôi những cái quả nhỏ con đem vào trong bảo bình đấy, con đi bán. Thì trong khi đó mà lên cái cầu ấy, cầu nó dốc lắm, thì làm sao mà mọi khi chồng con buộc cho con ấy thì chắc chắn lắm, mà sao hôm ấy làm sao mà lại tự nhiên lại nó lại rớt ra. Thế là con mới đang lên cái cầu khoảng được một tí thôi, khoảng chừng nếu mà không gì thay đổi là 10 mét thôi, thì mà trong khi đó là nó rớt cái sọt ra, thì con không biết nói làm sao, con nghĩ là chỉ có chết mà thôi rồi. Con bảo nếu mà không chết thì cũng lăn xuống cống xuống mương vì cái cầu mà. Thế con mới bắt đầu ơi, con không lên thì có lên được, tay ga không biết lên làm sao mà không biết xuống làm sao nữa. Con kêu ôi Chúa ơi Chúa đỡ con, Chúa ơi Chúa đỡ con. Con kêu ba cái lên thì bắt đầu tự nhiên lại tà là cái sọt đó nó rơi xuống, mà cái xe của con nằm ở gần giữa đường, mà trong khi đó là không có một cái ô tô nào đến, mà đường là đường quốc lộ, không có một cái ô tô nào, xe máy không có. Thế có hai cái anh cũng chung chung tuổi như con, anh mới ngã xe vào kia anh đỡ con, thế là bưởi tung tóe hết đi tất cả mọi chỗ. Thế con ơn thế là Chúa đỡ con, chứ không nay là ngày con chết rồi, giờ không còn sống mà nên tạ ơn Chúa. Này, con xin một ơn này nữa thôi, còn mấy chị em nữa không mất thời gian. Còn chồng con, con run lắm. Chồng con ấy thì hai bên thận, thế là đi mổ cái năm vừa rồi đấy, thế cách đây được mấy tháng thôi, năm nay chứ. Thế xong ấy chồng con mổ một bên thì lấy sỏi ra nhiều lắm. Thế còn một bên kia thì bác sĩ là kiểu như là chụp wifi là nói chung tất cả các thứ rồi, thì nói là cái thận đó là cái thận bên trái là bị cắt bỏ. Vâng, bị cắt bỏ. Thế là con mới buồn quá, con không biết nói làm sao. Trước khi mà chồng con đi mổ là bác sĩ bắt là phải ký hết vào, là con lo lắm, có hai cái thận thì bây giờ mổ cái thận mà còn cái thận nữa cắt thì khổ rồi. Thế con mới nói ôi Chúa ơi Chúa có lòng thương xót, Chúa thương đến chồng con, bây giờ là chỉ có anh rể với con đi với chồng con thôi. Thế xong ấy khi vào đấy là chừng khoảng 15 phút, hơn 15 phút, 15 phút thôi gọi là thế. Xong rồi bác sĩ mới mổ ra thì bác sĩ nói là người nhà của Nguyễn Đức Nhiệm đâu. Thì con mới con run quá rồi, con không biết làm sao, con lại Chúa ơi Chúa cứu con nhớ, giờ con không biết làm sao mà chân tay con run không nói được lên nữa. Thế là anh rể con mới bảo là thôi em ở đây đi để chị để anh vào. Thế bác sĩ hỏi là thế người nhà nào với Nguyễn Đức Nhiệm. Thế bảo là anh, bảo anh. Thế vợ có đi không, bảo có. Thế là bắt đầu với lại ra gọi con, bảo là ôi mà vào đi, em vào đi, chứ bây giờ anh bác sĩ không có nói, con không đi được nữa, chân tay con run lắm, con không tài nào con đi, con nghĩ là chỉ có chết thôi, kiểu cắt thì không may sơ suất một cái là chết thôi, thì mới nguy hiểm thế. Thế là vào bác sĩ nói là thế cô như thế nào, thì con nói là thưa bác sĩ là vợ. Thế xong bắt đầu mới bảo là báo cho cô biết tin mừng. Ồ tin mừng thế là mừng lắm rồi. Thế bảo cái thận này chỉ có lấy sỏi ra thôi, còn chức năng của nó còn tốt lắm. Đó là con mừng quá, con vội vàng về con gọi điện cho hết tất cả nhà, rồi bảo là anh không có cắt bỏ thận. Thế là gia đình nhà con mừng lắm, tất cả ngày hôm sau là anh em thuê một chuyến xe đến bệnh viện để mừng cho gia đình con và chồng con. Mà đến nay thì nói chung là cũng ổn rồi, còn không biết nói gì hơn hết. Con tạ Chúa và tất cả tạ cha cùng cậu đoàn cầu nguyện thêm giúp cho gia đình con được bình an và sang đầu năm mới. Con chúc cha coi là mạnh khỏe trẻ mãi, mà để cho cũng như con đây và những mọi người các ông các bà các cụ các bác ở trong này nữa để cứu, để cho sống thọ khỏe lâu, chúc cha mãi mãi không già.
Tôi gửi tặng cho cô cái mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy một người mà bị viêm họng mà bao nhiêu là bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ chưa không khỏi mà nói cỡ đó còn viêm được nổi đâu. Nguyên cái đó là bằng chứng rất là hùng hồn cho chúng ta biết là có bàn tay của Chúa đã can thiệp, đã chữa lành cho cô ấy. Và đây là cuốn Nhiều Mẹ Đến Với Chúa nha. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để cô biết lần chuỗi. Cô biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa chưa?
Nói chung là bà xui con là mua cho con một cuốn. Nhiều lúc thì con cũng cứ dở ra con đọc, nhưng mà hầu như là con cũng vất vả lắm chả. Thì con cứ trong tâm của con ấy là con cứ lúc nào con cũng cầu nguyện. Con thì người ngoại đạo, con không có con anh được. Thế là con chỉ là con xin Chúa con lòng thương xót, Chúa thương đến con. Con tiến thác về Chúa, con chỉ biết nói vậy thôi.
Đủ chưa? Đủ rồi. Tại vì lời Chúa bảo chỉ cần tín thác thôi. Lòng tín thác càng mạnh bao nhiêu thì ơn Chúa càng xuống nhiều bấy nhiêu. Cô này cô nắm được cái chân lý quá ngon, quá gọn, quá ngắn và quá chính xác rồi. Cô còn thích cái gì nữa không?
Dạ, con đủ rồi, con cảm ơn.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho cô. Hallelujah. Chúng là còn những anh chị em khác, chúng tôi thành thật xin lỗi. Anh Sika à? Rồi, rồi xin lỗi nha chị em khác nhé. Ngày mai chiều ngày mai 5 giờ, à đúng là chiều ngày mai 5 giờ anh chị em lên tiếp tục, chúng tôi mời chị em lên để mà làm chứng cho Chúa, vì bây giờ thời giờ đã trễ nha. Rồi mời chị em chúng ta thinh lặng ít phút để qua những cái câu chuyện đó, mình thấy rõ rằng là Chúa luôn luôn quan tâm đến con người. Ngày Sa-ba là vì con người, luật lệ cũng là vì con người. Tất cả là để phục vụ cho con người, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Thiên Chúa Cha đã sai Đức Giêsu Kitô từ trời xuống chết đền tội thay cho nhân loại. Cho nên anh chị em chúng ta cũng hãy vì nhau, vì nhau mà sống, vì nhau mà phục vụ, vì nhau mà yêu thương và vì nhau mà hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Amen.